Trung tâm y tế Memorial Care Orange Coast là một bệnh viện phi lợi nhuận duy nhất được công nhận là một trong những bệnh viện tốt nhất tại quận Cam, với 218 giường bệnh nằm trong một môi trường khang trang, tiện nghi, cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện với tiêu chuẩn cao, luôn luôn cải tiến và đổi mới với sự cộng tác của hơn 800 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế chuyên môn xuất sắc, giàu kinh nghiệm và tận tâm, phối hợp với những kỹ thuật và máy móc mới nhất, phương pháp điều trị tiên tiến nhất, cam kết chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo và hiệu quả hơn cả sự mong đợi. Trung tâm y tế Memorial Care Orange Coast gồm có trung tâm truy tầm và điều trị ung thư, tim mạch, breast care, chăm sóc sức khỏe cuộc sống, thay thế khớp, rối loạn vận động và Parkinson's, sản phụ khoa, giảm cân qua phẫu thuật, đặc biệt với phương pháp mổ bằng máy robot sẽ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Khu quang tuyến với những máy móc hàng đầu góp phần tăng độ chính xác trong các xét nghiệm và chẩn đoán. Đặc biệt khu cấp cứu được chỉ định làm trung tâm tiếp nhận các bệnh tim mạch nguy ngập đã được tân trang và nới rộng gấp đôi để chăm sóc hiệu quả cho những trường hợp khẩn cấp. Mọi thắc mắc xin liên lạc với Thu Nga 7143787403 hay Hương Thơ 7143787969 hoặc vào mạng lưới toàn cầu Memorial care.org.
Hương Thơ xin mến chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã theo dõi các chương trình Radio Bosa. Và hôm nay trong khi chờ đợi sự tham gia của bác sĩ Ngô Ban Điện, bác sĩ đang bận đi thăm bệnh nhân ở bệnh viện, thì chúng tôi có mời bác sĩ Thành Cao, chuyên về khoa thận, tham gia chương trình. Đây là lần thứ nhì bác sĩ Thành Cao đã trở lại với chúng ta. Và văn phòng bác sĩ Thành Cao nằm trên đường Warner 11100 Warner phòng 218, và số điện thoại xin quý vị ghi lại nếu muốn giới thiệu đến bác sĩ Thành Cao chuyên về khoa thận là 714-641-9696, 641-9696. Hương Thơ xin mến chào bác sĩ Thành Cao trên đường dây ạ.
Dạ, cảm ơn chị Hương Thơ và xin chào quý vị em bác sĩ Thành Cao, bác sĩ chuyên khoa về thận.
Vâng, hôm nay bác sĩ Thành Cao sẽ nói tiếp tục về những căn bệnh liên quan đến chuyên ngành của bác sĩ là bệnh thận. Nếu quý vị có mọi thắc mắc có thể gọi vào bất cứ lúc nào để đặt câu hỏi bác sĩ Thành, bác sĩ Thành Cao là 417-14-418-2122 và 418-2125. Và câu hỏi đầu tiên của bác sĩ với bác sĩ Thành Cao là có bao nhiêu cái bệnh thận thường gặp ở thận, những cái bệnh liên quan đến thận là có bao nhiêu loại bệnh thưa bác sĩ?
Bây giờ mình có 5 giai đoạn bệnh thận. Giai đoạn 1, 2, 3, 4 và 5. Thường thường mình nói với bệnh nhân, mình tới văn phòng và thường thường mình không có muốn nói cái chữ giai đoạn, tại chữ giai đoạn bệnh nhân sẽ sợ, tại mình nghe cái chữ giai đoạn mình tưởng là giống như ung thư. Cái này không có đúng. Giai đoạn mình sẽ nói cái chữ mấy phần trăm. Rồi thường thường đầu tiên là đầu tiên mình nói bệnh nhân là mình giảm cái xe hơi. Còn mình mới mua cái xe, mình lái đã, cái xe mình lái ngon, mình không có cần lo cái gì. Nếu mình lái cái xe cho mấy chục năm, cái xe sẽ mòn, nó cái xe không có lái giống như đầu tiên mình mới mua cái xe. Cái thận của mình là y chang, mỗi năm cái thận của mình sẽ treo lại 1%. Giống như nếu cái thận của mình hôm nay là 100%, năm tới là 99% và 98%, 97% thì từ cái thận của mình xuống. Đầu tiên giai đoạn 1 là cái thận của mình là 90% hoặc là cao hơn. Giai đoạn 2 là cái thận của mình là 90% tới 60%. Giai đoạn 3 cái thận của mình là 60% tới 30%. Giai đoạn 4 cái thận của mình là 30% tới 15%. Và giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 5 là 15% hoặc là thấp hơn. Và thường thường mình nói bệnh nhân là bệnh thận là bệnh tại tiểu đường và bệnh tại cao máu. Thường nếu mình bị tiểu đường và cao máu cho hơn 5 tới 10 năm, mình sẽ tới văn phòng của bác sĩ cao để mình thử cái nước tiểu và thử cái máu của mình để coi cái số thận của mình tới đâu, để mình đổi thuốc, để mình uống thuốc đúng, để mình hướng dẫn bệnh nhân ăn uống cái gì để giữ lại cái thận của mình, cho mình không có đi chạy thận được.
Vâng, còn những cái loại bệnh nào liên quan đến thận, what is the common disease relating to kidney, bác sĩ? Những cái bệnh nào như bệnh sỏi thận, bệnh ung thư thận hay là suy thận? Có bao nhiêu bệnh về thận đó, bác sĩ?
So, em như cái này mình mới nói là tiểu đường. So, trong nước Mỹ, 30 triệu người trong nước Mỹ bị bệnh thận. Đấy. Và trong cái này là 500.000 người phải đi lập thận rồi. 50% của mấy cái bệnh nhân bị bệnh thận là lý do tại tiểu đường. Và mình nói bệnh nhân tiểu đường là lý do số 1 cho bị bệnh thận. Lý do số 2 là bị cao máu. Và mấy cái kia nữa là thường mình không có thấy nhiều. Và cái này mình thấy được chính là ung thư thận và mấy cái này là ít hơn. Hoặc là mình uống thuốc sai, cái này mình thấy nhiều là nhân trẻ 30 tuổi, 40 tuổi đi tập thể dục nhiều, uống thuốc nhiều, uống thuốc Advil, uống thuốc giảm đau nhiều sẽ làm hư cái thận của mình nữa. Mà thường thường mình nói bệnh nhân là tiểu đường và cao máu.
Vâng, thưa bác sĩ, vậy là bác sĩ đang nói chung về bệnh suy thận không ạ? Bệnh suy thận là những cái lý do, còn những cái bệnh, câu hỏi có thể bác sĩ chưa nghe rõ là what are the kidney disease that usually very common? Như là failure kidney hay là bị sỏi thận. Là có bao loại, bác sĩ có bao nhiêu loại? How many kinds of disease?
Yes. So mấy cái kia nữa là mấy cái genetic disease. So mình nói bệnh nhân giống như lupus. Đấy, cái bệnh này là bệnh autoimmune disease. Cái bệnh này là mình sẽ thấy trên nhiều người Á Châu và người Mỹ là bệnh autoimmune disease, nó sẽ làm hư cái thận, hư cái phổi, hư cái da của mình, hư cái tim của mình. Mình sẽ thấy nhiều bệnh nhân tới văn phòng của bác sĩ sẽ nói bị đau lưng, mình chụp hình cái siêu âm, mình sẽ thấy cục sỏi trong cái thận, cái này mình thấy được. Hoặc là thường bác sĩ thấy nhiều bệnh nhân tới văn phòng, mình chụp hình cái siêu âm, mình thấy nhiều mấy cái cục bú nữa. Mình thấy sáng sáng sữa bệnh nhân tới chụp hình siêu âm, mình thấy cục ung thư nữa. So cái này very common nữa, nó có nhiều bệnh.
Là cái trận mình có thể bị ung, bị sỏi thận là mình có sỏi trong cái thận đó bác sĩ, rồi mình bị viêm thận là cái thận bị sưng, và ung thư thận, mấy cái đó nó common không thưa bác sĩ? Nó common không, nó có phổ biến không?
Thường như một lần một tuần bác sĩ sẽ có một cái bệnh nhân tới văn phòng, bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu tại cái bệnh nhân thường là 50 tuổi tới 60 tuổi sẽ nói bị đau lưng, và bệnh nhân đi chụp hình siêu âm hoặc là chụp hình cái CT scan sẽ thấy bị ung thư trên một cái thận. Thường là một thận trái hoặc là một thận phải. Thường cái này gọi là renal cell carcinoma hoặc là ung thư thận. Bác sĩ sẽ thấy, và cái này là dễ, tại nếu mình kiếm sớm được cái này, nếu mình đi mổ cắt ra cái này mình hết ung thư rồi, cái này mình không có lo, mình không có cần
là chữa dễ mình
không
sẽ...
mình không có cần làm radiation, cái này mình cắt ra và mình xong rồi, mình không có bị ung thư nữa.
Vâng,
so cái này là
bây giờ vẫn còn common, nhưng mà nó không có nguy hiểm bằng suy thận mà mình không có, mình không có khám phá sớm thì mình sẽ bị suy thận và mình phải đi lọc thận không ạ?
Đúng rồi.
Nếu mà mình không đi đo cái không đi đo cái chức năng của thận là mình lúc nó biết được thì nó trễ quá rồi không ạ?
Đúng rồi, mình nói bệnh nhân là như mình đang lái xe đấy, nếu mình nghe cái xe của mình đang treo, mình phải đi sửa xe liền. Và nếu mình không có đi sửa xe, mình chỉ lái thêm nữa, nó sẽ có cái ngày cái xe nó không có lái được nữa. Rồi thường thường mình nói bệnh nhân mình phải kiếm bệnh sớm để mình chữa sớm được.
Dạ. Vậy có những cái symptom nào để mình biết mình có nguy cơ về bệnh thận, bác sĩ, là mình sẽ bị sao, bị là có phải mệt mỏi hay bị đi, mình có đi tiểu, mình thấy cái nước tiểu nó hơi khác thường không ạ?
Đầu tiên là tại mình nói bệnh nhân cái bệnh thận là silent disease. Mình không có thấy gì. Y chang như ung thư. Giống như nếu mình bị bệnh ung thư là silent disease, mình không có thấy gì nữa. So thông thường một lần một năm mình phải đi khám bác sĩ gia đình, mình sẽ đi thử máu, mình sẽ đi thử nước tiểu, mình sẽ đi thử cái huyết áp của mình trong văn phòng của bác sĩ gia đình. Nếu cái số thận của mình trong cái các quả máu, rồi mình nói bệnh nhân coi cái các quả máu của mình có hai số, mình muốn bệnh nhân đi coi số đầu tiên gọi cái chữ creatinine, cái chữ creatinine. Thường thường cái số creatinine bình thường là 1.0 hoặc là thấp hơn. Nếu cái số là cao hơn 1.0, mình biết mình bị bệnh thận rồi. Và cái kia là cái chữ EGFR. Cái số này là mấy phần trăm cái thận của mình, thường thường là 60% hoặc là cao hơn. Nếu cái EGFR, cái số là thấp hơn 60%, mình biết cái thận của mình là yếu rồi. So, thường thường cái bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu bệnh nhân tới văn phòng của bác sĩ cao để mình khám bệnh nhân, để mình kiếm lý do tại sao cái số thận là thấp, để mình giúp bệnh nhân được. Và cái kia nữa là mình sẽ coi cái nước tiểu. Nếu mình thấy nhiều bọt trên cái nước tiểu hoặc là máu trong nước tiểu, mình sẽ giới thiệu bệnh nhân tới văn phòng của bác sĩ để mình khám, để coi lý do tại sao nữa. Mình có nhiều lý do cho máu hoặc là chất đạm trong nước tiểu. Và thường thường nếu mình bệnh nặng, mình sắp đi lập thận rồi, mình bị mệt, yếu nhiều, mình sẽ bị đau nhức, mình sẽ bị sưng nhiều, mình không có đi tiểu nhiều. Và thường thường nếu mình kiếm sớm, mình không có thấy gì, cái này gọi là silent disease.
Là một bệnh rất là thầm lặng, không có những dấu hiệu, mà khi mình biết có dấu hiệu thì nó trễ ra rồi bác sĩ.
Dạ đúng rồi.
Nó chưa lấy rồi ha. Vâng, vậy bác sĩ có thể nhắc lại cái function của cái thận, cái kidney của mình để làm gì cho cơ thể mình ạ? What is the kidney function?
So, mình nói bệnh nhân cái thận của mình sẽ làm 5 độ. Cái thận của mình là giống như cái máy lọc nước, hoặc là mình không có lọc nước, mình lọc cái máu của mình mỗi ngày. So, đầu tiên, cái thận của mình sẽ lọc cái máu của mình là giống như cái filter. So, giống như mỗi lần mình ăn đồ ăn, mỗi lần mình uống thuốc, cái thận của mình sẽ lọc hết mấy cái chất này ra, cho mình không có bị mệt, mình không có bị yếu. So, cái đó là đầu tiên, là lọc cái máu của mình. Số 2, cái thận của mình sẽ làm nước tiểu. So, mỗi ngày, cái thận của mình sẽ lọc hết mấy cái chất này ra, sẽ vô cái nước tiểu để mình đi tiểu ra. So, nếu mình uống 2 chai nước, cái thận của mình sẽ đi tiểu ra 2 chai nước tiểu. So, mình không có bị sưng mặt, sưng cha, sưng chân, sưng tai. Nếu cái thận của mình yếu rồi, giống như mấy cái bệnh nhân phải đi lọc thận, mấy cái bệnh nhân này không có đi tiểu được nữa. Nếu mình uống 2 chai nước, mình đi tiểu ra 1 chai nước tiểu, mình đang giữ lại 1 chai nước trong cái phổi của mình, trong cái mặt của mình, trong cái tai, trong cái chân của mình. Mình sẽ thấy cái quần áo của mình chặt quá rồi, cái chân của mình phù ra. Mình sẽ bị khó thở, mình không có nằm ngủ bình thường được, mình khó thở. Số 2 là cái thận của mình sẽ là nước tiểu. Số 3 là cái thận của mình sẽ làm máu mới. So, thường thường còn mình lớn tuổi mình sẽ bị thiếu máu. Để làm máu mình phải có hai chất. Đầu tiên mình phải có sắt để làm máu, và hai mình phải có cái chất gọi là epogen. Cái chất epogen này là của cái hormone của cái thận. Nếu cái thận của mình là bình thường, cái thận của mình sẽ làm cái chất epogen để sẽ giúp cái sắt để làm máu mới. Nếu cái thận của mình là 30% hoặc là thấp hơn, cái mình sẽ bị thiếu cái chất epogen này. So, thường thường mấy cái bệnh nhân bị bệnh thận nặng sẽ bị thiếu máu nhiều và sẽ bị yếu mệt nhiều. Số 4 là cái thận của mình sẽ giúp cái huyết áp của mình. So, thường thường nếu cái huyết áp của mình thấp, cái thận của mình sẽ kéo cái huyết áp của mình cao lên. Nếu cái huyết áp của mình cao quá, cái thận của mình sẽ kéo cái huyết áp của mình xuống cho nó bình thường lại. Thường thường bệnh nhân nếu mình bị bệnh thận nặng Nếu như năm trước mình phải uống hai loại thuốc cao máu, nếu thận của mình yếu quá rồi, năm này mình phải uống ba loại thuốc cao máu, năm tới mình uống bốn loại thuốc cao máu. Và cuối cùng là cái thận của mình sẽ làm cái chất calcium và cái chất vitamin D để làm cái xương của mình cứng lại. Rồi thường thường bác sĩ sẽ thấy nhiều bệnh nhân phải đi lọc thận bị thiếu chất vitamin D và bị thiếu chất calcium, sẽ thấy cái xương sẽ bị yếu. Và mấy cái bệnh nhân này, nếu mấy cái bệnh nhân này té nhà sẽ gãy xương dễ nữa. Sau cái này là năm đồ: một là lọc cái máu của mình để lọc hết cái vi trùng ra; hai là làm nước tiểu cho mình không có bị sưng tay chân mặt và thở bình thường được; ba là làm máu mới; bốn là cái huyết áp của mình bình thường; và cuối cùng là làm cái xương của mình cứng lại.
Vâng, vậy giống cho quả thận của một con người giống như một cái nhà máy lọc và nó giải quyết những chất độc trong cơ thể ra ngoài, phải không thưa bác sĩ? Và làm cho bài tiết nước tiểu, làm lọc máu và chất thải nước tiểu, là khi mình uống vô thì nó cũng lọc hết những cái chất độc ra, rồi thải ra những cái thải những cái chất không tốt ra ngoài cơ thể mình bằng nước tiểu, qua nước tiểu, không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng. Rồi nó bài tiết những cái hormone rồi renin để điều hòa cái huyết áp của mình, phải không ạ?
Dạ đúng
để
rồi.
Sản xuất hồng cầu, blood cell, red blood cell. Vậy thưa bác sĩ, khi mà mình muốn cho cái thận mình khỏe đó, trước khi mình bị bệnh thận thì mình nên làm gì cho mình được cái thận mình được khỏe, thưa bác sĩ?
Ok. Đầu tiên mình nói bệnh nhân, tại bệnh nhân khỏi coi TV, đầu tiên là nếu mà coi TV hỏi bác sĩ trước, coi mấy cái đồ bán trên TV cái này có tốt không, hoặc là phí tiền. Tại mình thấy bệnh nhân lớn tuổi sẽ mua nhiều đồ để uống để tưởng nó sẽ giúp cái thận của mình. Bác sĩ sẽ nói bệnh nhân là nếu mình có cái chất nó sẽ giúp cái thận của mình, bác sĩ sẽ không có bệnh nhân. Bác sĩ sẽ không có bệnh nhân đi lọc thận. Rồi cái này không có đúng. Đấy. Thường thường nếu mình muốn giúp cái thận của mình, đầu tiên phải uống nhiều nước. Đấy. Cái thận của mình là giống như cái bông. Buổi sáng mình phải đổ nước trên cái bông của mình cho nó nở ra được. Rồi thường thường bệnh nhân lớn tuổi không có chịu uống nước. Mình phải chịu khó uống nhiều nước. Còn mình lớn tuổi rồi, mình phải uống nhiều thuốc rồi, mấy cái thuốc này có nhiều side effect, mình phải uống nước để lọc hết mấy cái thuốc này ra. Rồi thường thường mình nói bệnh nhân là mình phải uống 1.5 lít tới 2 lít mỗi ngày, nước, trà, cà phê, uống đủ nước cho mình không có bị thiếu nước. Rồi cái này là đầu tiên để giúp cái thận của mình. Số 2 là phải chịu khó tập thể dục. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày, đi bộ vòng cái khu nhà mình 30 phút mỗi ngày là vừa rồi. Nếu mình là người mập thì phải chịu khó tập thể dục để lose weight được. Cái kia nữa là nếu mình hút thuốc, mình phải bỏ cái đó. Hút thuốc sẽ là nhiều problem nữa. Hút thuốc sẽ cho mình ung thư phổi, hút thuốc sẽ là mình có trong máu, hút thuốc sẽ cause more problems. Cái kia nữa là người Việt Nam khoái ăn đồ ăn mặn, mình khoái ăn nước mắm, mình khoái ăn phở, mình khoái ăn hủ tiếu, mình khoái ăn mì. Mình nói bệnh nhân là mình phải bớt ăn mấy cái đồ ăn này, ăn lạc hơn tí xíu. Ăn nhiều muối quá sẽ làm cái huyết áp của mình cao quá. Ăn nhiều đồ ăn mặn quá sẽ làm cái tay chân mặt của mình sưng phù ra nhiều hơn nữa. Và cái kia nữa là cái huyết áp của mình muốn uống thuốc đủ cho cái số huyết áp của mình là cái số trên, gọi cái systolic blood pressure, cái số trên mình muốn 110 tới 130. Nếu cái huyết áp của mình là dưới 110, mình sẽ bị chóng mặt, mình sẽ bị yếu mệt, mình sẽ té nhà. Nếu cái huyết áp của mình cao hơn 130, 10 năm sau mình sẽ bị đau tim, mình sẽ bị heart attack, mình sẽ bị stroke, mình sẽ bị nhiều problem nữa. Rồi thực thường mình nói bệnh nhân là 110 tới 130 là vừa rồi. Và cuối cùng là nhớ cái này là bác sĩ nói tiểu đường là lý do số 1 cho bị bệnh thận trong nước Mỹ. Thì nếu mình bị tiểu đường, mình phải uống thuốc đúng để giữ lại cái đường của mình. Mình phải đổi cái kiểu món mình ăn. Nếu mình ăn nhiều cơm trắng, mình phải bớt cái đó lại. Phải ăn nhiều cơm màu nâu hơn. Mình phải bớt ăn bún, mình phải bớt ăn phở, mình phải bớt ăn mấy cái đồ ngọt. Mình phải bớt ăn chè. Rồi thường thường là mấy cái này nó giúp mình. Và còn bệnh nhân tới văn phòng, mình có nhiều loại thuốc nữa để cho bệnh nhân, để giúp cái thận của mình nữa.
Vâng, vậy là bớt ăn tinh bột, gồm có những chiếc đường vào tinh bột, trong có trong gạo và trong bánh ngọt, phải không ạ?
Dạ,
vậy là vậy là những cái nguy cơ mà tăng thêm cái nguy cơ bệnh thận là mấy người bị bệnh tiểu đường, những người có huyết áp cao, béo phì, rồi cao tuổi, nó có là, và những người trong có history trong nhà có bị thì họ có dễ bị cao hơn không ạ? Cái risk factor nó cao hơn người khác không bác sĩ?
Dạ đúng rồi. Rồi nếu cái trong cái gia đình của mình, nếu mình thấy cha mẹ bị tiểu đường hoặc là anh chị em bị tiểu đường, cái này mình lo nữa. Cái này mình phải đổi cái kiểu món mình ăn sớm hơn. Và cái kia nữa mình quen nói là mấy cái kiểu món mình muốn ăn nữa là nếu mình ăn nhiều thịt bò hoặc là heo, mình phải bớt cái đó lại. Mình phải ăn thịt giống như cá hoặc là gà hoặc là trứng hoặc là tàu hủ, cái này là tốt hơn cho mình. Mình phải ăn nhiều cải và rau hơn. Uống nhiều nước hơn nữa. Và mấy cái này, nếu mình làm mấy cái này, mình sẽ giữ lại cái thân của mình lâu hơn nữa, mình sẽ kéo dài ra, mình không có cần lo lọc thận.
Vâng, khi mà lọc thận đó, thì mình có thể lọc cả đời mình không, hay là mình có thể ngừng vào lúc giai đoạn nào không bác sĩ? Vào lúc nào đó mình có thể stop được không ạ?
Cái này là tùy. So, đầu tiên là cái này là nếu mình là người nghe bác sĩ uống thuốc đúng, thật thí dụ mình lọc thận ở đây, mình đi lọc thận forever được. Rồi cái năm này cái bệnh nhân lớn tuổi nhất của bác sĩ đi lọc thận là 100 tuổi, cái ông này còn khỏe mạnh nhiều. Và mình có bệnh nhân trẻ 50 tuổi, không có uống thuốc đúng, không có chịu nghe bác sĩ, không có làm cái này làm cái kia, không có đi lọc thận. Mấy cái bệnh nhân này không có lọc thận lâu và mất nhanh hơn. Rồi tùy, mỗi bệnh nhân là khác. Và thật sự mình nói bệnh nhân là nếu mình đi lọc thận, cái này không phải forever. Cái này là mình đi lọc thận để là temporary, cho mình đợi cho cái ngày mình đi đi thai thận được. Đấy. Và cái kia nữa là mình có trong bệnh viện. Okay. So, nếu mình là người khỏe và mình bị nhiễm trùng nặng trong bệnh viện và mình phải đi lọc thận, tại cái nhiễm trùng nó làm cái thận của mình yếu quá. Thường thường mấy cái bệnh nhân này phải đi chạy thận cho 1-2 tháng và mấy cái này là temporary. Và sau khi đó cái thận sẽ thức dậy lại, và sau khi cái đó, cái này gọi là acute kidney injury, và sau khi đó bác sĩ sẽ dừng cái lọc thận, nên cái này mình sẽ stop được. So mỗi bệnh nhân là khác. So cái này mình nói bệnh nhân là nếu mình là người bị tiểu đường cao máu mấy chục năm, tới văn phòng bác sĩ nói mỗi lần tới cái số thận đang xuống, mấy cái bệnh nhân này mình phải đi chạy thận forever. Đấy. Nếu mình là người trẻ, mình bị nhiễm trùng nặng và sau khi đó mình phải đi lọc thận trong bệnh viện. Sau khi đó mình đi lọc thận 1-2 tháng, cái thận sẽ thức dậy lại, cái này mình sẽ dừng lại. Còn cái này khác nữa. So everybody is different. So cái này là mình nói bệnh nhân everybody is different.
Dạ, tùy theo mỗi người mỗi khác. Và thưa bác sĩ, mỗi lần mà lọc thận, ngày xưa bố tôi còn sống mà phải đi lọc thận á, thì mỗi lần lọc thận về nó mệt lắm, mệt đến nỗi mà bây giờ nó có cái máy móc nó có khá hơn không thưa bác sĩ? Tại thấy mỗi lần lọc thận về cái người nó rã rời luôn á.
Yes, yes. So cái lý do mình mệt tại cái máy lọc thận rút cái máu của mình ra giống như Dracula, thấy? Rồi thường thường mấy cái bệnh nhân tới DaVita ngồi xuống trên cái ghế, cái y tá sẽ gắn cái kim vào cái ống máu trong cái tai và cái máy sẽ rút cái máu ra và cái máu sẽ chạy vô cái máy lọc và lọc cái vi trùng ra và rút cái nước ra, rút cái máu ra. Sẽ làm cái này cho 4 tiếng. Cái này sẽ làm mình mệt nhiều, sẽ làm mình yếu nhiều. Sau khi đó mình sẽ về nhà, mình sẽ bị mệt yếu, mình không có muốn làm gì, mình chỉ đi ngủ. Cái này là đúng, cái này là normal. Đấy. Và mình có cái kiểu khác, mình lọc thận ở nhà. Cái này gọi là peritoneal dialysis. Cái kiểu này mình lọc thận trong cái bụng. Cái này mình có cái ống mình gắn vô cái bụng, mình không có rút ra máu. Sau buổi tối, cái máy sẽ đổ nước biển vô cái bụng của mình. Còn mình đang ngủ, cái bụng của mình sẽ lọc cái máu của mình ra, sẽ lọc cái vi trùng ra, sẽ rút cái nước ra, không có rút cái máu. Cái bụng sẽ all natural. Và buổi sáng, cái máy sẽ rút hết cái nước biển ra, sẽ vô cái cầu tiêu, và mình sẽ giật cái cầu tiêu. Mình sẽ tháo cái máy ra, và mình đi làm, và mình đi học, hoặc là mình đi chợ. Rồi cái này, mình nói bệnh nhân là a better quality life. Mấy cái bệnh nhân của bác sĩ làm cái kiểu là thằng này, khoái tại mấy cái bệnh nhân này nói không có bị mệt, không có bị yếu. Thường thường bác sĩ recommend nếu mình phải đi chạy thận, mình muốn làm cái này là better quality life. Và nếu mình muốn đi chơi, cái này mình đem theo cái máy được. Nếu mình muốn đi Việt Nam cho mấy tuần, mình đem cái máy cái này lên máy bay được, cái này là dễ.
Cái kiểu này nó mới có lúc nào về bác sĩ?
No, cái này có lâu rồi. Nó tại... nó tại nó hơi khó để học. Rồi mấy cái bác sĩ cũ nó làm cái kiểu hemodialysis trong trong mấy cái center tại nó dễ hơn. Và bây giờ cái push cho Medicare bây giờ là mình muốn better quality of life cho bệnh nhân. Rồi cái này là nếu cái này là gia đình của mình, nếu cái này là cha mẹ của mình, mình muốn cái nào, mình muốn cái nào là dễ, hoặc là mình muốn cái nào là tốt hơn cho cái bệnh nhân, mình muốn cái nào là cái bệnh nhân của mình là vui hơn, mình muốn cái nào là cái bệnh nhân thức dậy là không có bị mệt. So cái hai cái kiểu này có forever rồi. Nói tại trước người ta không có muốn làm, và bây giờ it's a more push for quality of life.
Vâng, vậy là cái cả hai cái đều có mang đến the best result, không? The same result mà bác sĩ ha.
Dạ đúng rồi.
Kết quả như nhau đúng không ạ?
Đúng rồi, mình có nhiều study nó compare cái hai cái. So hai cái là equal in terms of cleaning. Hai cái là exactly the same, nó chỉ có differences in quality of life.
Vâng, cái sự khác biệt là chắc chắn phải chọn cái nào mà nó mang lại cái chất lượng cuộc sống, nó không có phải làm người ta mệt mà người ta có thể đi travel, đi out town mà không cần phải ở nhà hay là phải tới một trung tâm nào đó. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chúng ta còn một phút cuối, xin bác sĩ có một lời khuyên làm sao chúng ta có một trái thận khỏe mạnh một lần nữa.
Yeah, ok. So, chị nhớ cái này nè là cái thận của mình có hai quả thận. Để giữ lại cái thận của mình, nhớ cái này là đầu tiên mình phải đổi cái kiểu mình sống và cái kiểu mình ăn. Đầu tiên là uống nhiều nước. Nếu mình bị cao máu, mình phải giữ lại cái huyết áp của mình 110 tới 130. nếu mình bị tiểu đường mình phải đổi cái kiểu mình ăn, bớt ăn cơm trắng, ăn nhiều cơm màu nâu hơn, ăn đồ ăn lạc hơn, bớt ăn thịt đỏ, ăn nhiều cá, gà, trứng, đậu hũ, uống nhiều nước. Và nếu mình uống nhiều thuốc, hỏi bác sĩ về thận để coi cái thuốc này có hợp với cái thận của mình không. Nhớ bỏ hút thuốc, đi bộ vòng cái khu nhà mình 30 phút mỗi ngày. Và như vậy mình sẽ sống lâu được. Và đừng có lo. Mình sẽ tới văn phòng của bác sĩ Cao và mình sẽ nói chuyện tiếp nữa.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Cao rất nhiều cho những lời khuyên thật là hữu ích cho cô để có được một trái thận khỏe mạnh. Và một lần nữa số phone của bác sĩ Thành Cao chuyên về khoa thận là 714-641-9696, 714-641-9696. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều và hẹn bác sĩ vào lần hội thoại kỳ tới nha.
Dạ, cảm ơn chị Hương Thơ. Xin chào quý vị.
Xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một đêm an lành.